Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 2 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận về Cồn Hến sau lũ lụt. Ngọc Lễ ghi nhận về phân tích của các chuyên gia đối với sự nguy hiểm của dịch COVID-19 vào những tháng cuối năm. Hoài Hương ghi nhận về việc các trường đại học Mỹ nhận hàng tỷ đô la từ các nguồn tài trợ nước ngoài mà không báo cáo. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Nằm giữa dòng sông Hương, Cồn Hến là một trong những nơi mà khi gặp bão lụt luôn là nơi bị ngập nhanh nhất của thành phố Huế. Giờ thì lũ đang rút, người dân có thể đi lại dễ dàng hơn khi mực nước chỉ ở mức lấp xấp và ở nhiều nơi thì nước chỉ cao chừng 5 tấc. Ông Đỗ, cư dân ở phường Vĩ Dạ, Cồn Hến kể.
Nếu mà so ở thành phố Huế, ở phường thì hình như đây là dứt rồi đây. Cái đồ mà nước vỗ máu dứt, ngập máu dứt là ở đây.
Ở Cồn Hến, có nơi vẫn phải dùng xuồng để đi lại. Bà Nguyễn Thị Hường, cư dân địa phương cho biết.
Có nắm lục nắm không? Có nắm tiệc lắm lục, mà nắm đi là lục thôi. Nắm đi là lục to hơn, hơn thể kỵ nữa.
Hàng năm, miền Trung luôn gánh chịu thiên tai bão lụt, nhưng năm nay lại thêm dịch bệnh COVID, ông Bửu kể tiếp.
Năm nay là khó khăn nhất trong 20 năm trở lại đây. Nói chung là thiên tai vì dịch bệnh đô liên tục, về cuộc sống khó khăn. Cả cái khu vực ở đây là sắp trụng lụt, làm nóng vì họ làm thờ hô thờ đô, nhưng mà biển cổ nắm cái quả nặng, nói chung là hầu như là tê liệt cái khu vực ở đây, cuộc sống quá khó khăn luôn. Giờ chỉ có giờ hội từ thiện nó tới giúp đỡ.
Việc cứu trợ từ các hội từ thiện đến với người dân Cồn Hến tính đến thời điểm này gần như bắt đầu thưa vắng hẳn. Cư dân Cồn Hến dần trở lại với những công việc mưu sinh thường nhật trong tâm thế dè chừng từ các cảnh báo về những đợt hiểm họa thiên tai đe dọa. Ông Bửu nói tiếp.
Đầu năm chưa là COVID này, rồi hàng này, hàng 4-5 tháng không mưa này. Khi mưa là đó, coi là bỏ hòa luôn. Lâm nông đô hứ hẹt bào, gãy cây, gãy cội, hoa màu đô hứ trắng, sạch sẽ, không còn gì hết. Đó là về phần nông dân, còn họ buôn bán cùng chịu chúng sổ phần nữa. Kể cả là cảng bộ, cũng như mà khi mà mưa khoảng 2 tiếng hô là đấy, họ sẽ ráng được, họ ở lại họ không đi làm luôn.
Con đường làng thế này, khi gặp bão lụt, thì theo lời kể của bà Nguyễn Thị Hường, nước ngập cũng cả thước.
Lôi ngang cổ rồi mới dóng lên nữa. Con dao mới cổ xuyên, rồi gái theo bơi đi. Họ viên trời tới thôi, gào cơm.
Khi nước bắt đầu rút là bắt đầu dọn bùn. Thế nhưng những ngày này, với dư âm của cơn bão vừa đi qua, khiến mưa dầm cả ngày, đường xá lại lầy lội. Tình cảnh này ở Cồn Hến, theo lời cư dân địa phương, thì năm nào cũng vậy, cứ như một định mệnh.
Những tháng cuối năm khi tiết trời lạnh hơn vào mùa đông, sẽ có rủi ro về cúm mùa, cộng với việc mọi người đi lại, tụ tập đông hơn trong mùa lễ hội càng làm tăng nguy cơ dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Mỹ. Một chuyên gia cảnh báo và kêu gọi mọi người cẩn trọng. Mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ đã đưa ra hướng dẫn về việc tụ họp trong mùa lễ và những điều người Mỹ cần lưu ý trước khi đi lại, tổ chức hoặc tham dự các bữa tiệc. Từ tháng 9 đã có cúm mùa, trong khi COVID-19 đang tăng cao trở lại, chúng ta phải cẩn thận vì hai thứ này cộng lại sẽ rất nguy hiểm, bác sĩ Võ Đình Hữu từ thành phố Pomona, bang California khuyến cáo. Ông cho biết đến thời điểm này chưa có báo cáo có ca nào vừa nhiễm virus corona, vừa nhiễm cúm và kêu gọi mọi người, nhất là các cụ già và trẻ nhỏ, nên chích ngừa cúm. Ông nói dù chưa có bằng chứng cho thấy virus corona suy yếu khi trời nóng hay mạnh lên khi trời lạnh, nhưng trời nóng có cái tốt là ít có khả năng bị cúm hay sưng phổi. Điểm mấu chốt của việc phòng ngừa trước virus corona, theo ông, là giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tăng sức đề kháng. Tại sao trong 100 người nhiễm chỉ có 10 người bị nặng thôi, những người còn lại không có triệu chứng hoặc tự lành?
Thì vấn đề quan trọng nhất là vấn đề thể chất của chúng ta. Nếu chúng ta khỏe, ăn uống đầy đủ, chúng ta ngủ nhiều, chúng ta gọi là rửa tay sạch sẽ và tránh tiếp xúc nhiều và đi ra ngoài mang mask, thì cái cơ duyên thì rất là ít.
Ông khuyên, bác sĩ Hữu lưu ý mặc dù số ca nhiễm ở Mỹ đang tăng, nhưng số tử vong đã giảm đi nhiều so với giai đoạn đầu của dịch bệnh. Có vẻ là bệnh đã bớt nguy hiểm hơn vì bây giờ đã có những cách chữa trị tốt hơn mặc dù không đồng nhất trên thế giới, ông nói. Trong dịp lễ Halloween vào cuối tháng 10, vì bác sĩ này đề nghị các em nhỏ đi xin kẹo nên đeo khẩu trang, đi trong những nhóm nhỏ và cách xa nhau. Nếu phụ huynh nào thấy ngại quá thì tự mua kẹo về làm bữa tiệc cho con cái ăn uống thôi. Còn về lễ tạ ơn cuối tháng 11, vốn là dịp người Mỹ đoàn tụ với gia đình và tụ tập với bạn bè, bác sĩ Hỷ khuyên bạn bè thì nên giảm đi, chỉ có gia đình và bà con với nhau thôi. Vẫn theo lời ông, trong lúc này người Việt nên tạm dừng thói quen ăn uống chung như dùng chung chén nước chấm và nên ngồi xa nhau trong các bữa tiệc. Ngày mua sắm Black Friday sắp tới, vốn thu hút rất đông người dân xếp hàng chen nhau mua đồ giảm giá. Vì bác sĩ này khuyên đừng nên đi, mà nên mua sắm trực tuyến cho an toàn, cũng như hạn chế đi lại vào dịp lễ cuối năm. Chừng nào có vaccine thì đi lại thoải mái, nếu khoảng cách không quá xa thì lái xe riêng là hay nhất, còn nếu phải đi máy bay thì phải rất thận trọng, bác sĩ Hữu lưu ý. Trong khuyến nghị của mình, CDC kêu gọi người dân đánh giá mức độ lây nhiễm COVID-19 tại nơi mình ở để quyết định có nên hoãn, hủy bỏ hoặc giới hạn số lượng người đến tiệc tùng hoặc có nên tham dự hoạt động nào đó hay không. Nếu tỷ lệ lây nhiễm cao, cơ quan này khuyến nghị chỉ nên tụ tập hạn chế. CDC phân ra 3 nhóm hoạt động tùy theo mức độ rủi ro là rủi ro thấp, rủi ro vừa phải và rủi ro cao. Theo đó, nguy cơ thấp nhất để không lây nhiễm hoặc không bị lây nhiễm là tổ chức lễ tạ ơn ở nhà mình với gia đình nhỏ và tổ chức qua mạng với đại gia đình. Vào ngày lễ, mọi người có thể nấu nướng đồ ăn cho các thành viên gia đình không ở chung, nhất là những người có nguy cơ cao, rồi đem đến cho họ mà không cần phải tiếp xúc. Họ cũng có thể tổ chức bữa tối ảo như biện pháp giảm thiểu rủi ro. Nếu ai vẫn muốn tổ chức bữa tiệc vào lễ tạ ơn, CDC khuyên nên tổ chức ngoài trời với gia đình và bạn bè trong khu phố. Các cuộc tập hợp với thêm nhiều biện pháp phòng ngừa, chẳng hạn như đeo khẩu trang, giãn cách xã hội và rửa tay, ít có rủi ro hơn là các cuộc tụ tập chỉ có ít hoặc không có các biện pháp đề phòng, CDC khuyến cáo. Các hoạt động có nguy cơ vừa phải bao gồm thăm vườn bí ngô hoặc vào vườn cây ăn trái với điều kiện phải sát khuẩn rửa tay trước khi chạm vào bí ngô hoặc hái táo, có đeo khẩu trang và giữ giãn cách xã hội. Ngoài ra đến xem các cuộc tranh tài thể thao ngoài trời, ngay cả khi đã áp dụng các biện pháp đề phòng, vẫn có nguy cơ lây nhiễm ở mức trung bình. Có nguy cơ lây bệnh cao nhất là các cuộc tụ tập đông đúc trong nhà, ăn tối hoặc tiệc tùng, đặc biệt với những người khách không phải là thành viên trong gia đình. Những cuộc tụ họp trong nhà có hệ thống thông gió kém tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn những nơi được thông gió tốt, chẳng hạn như những nơi có cửa sổ hoặc cửa chính được mở ra, CDC nhận định. Những cuộc tụ tập kéo dài sẽ nguy hiểm hơn những cuộc tụ tập chống vánh, và càng có nhiều người tham dự thì rủi ro càng cao. Mua sắm trong các cửa hàng và trung tâm mua sắm đông đúc trước hoặc sau lễ tạ ơn là một hoạt động khác mang tính rủi ro cao, cũng theo CDC. Đi lại trong kỳ nghỉ đi máy bay hoặc đi giao thông công cộng tăng khả năng nhiễm và lây lan COVID-19, CDC cho biết. Ở nhà là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và người khác, CDC nói. Một số người ở đất nước này có thể sẽ có một lễ tạ ơn tương đối bình thường, nhưng ở những vùng khác, đó sẽ là an ninh hoãn lại và có thể chỉ tổ chức trong phạm vi gia đình và cần đảm bảo rằng nên tổ chức làm sao mà mọi người đeo khẩu trang và không tụ tập quá đông đúc, Giám đốc Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm quốc gia Anthony Fauci nói với CNN. Những gì chúng ta đang bắt đầu thấy bây giờ mà chúng ta không thể nào thoát khỏi, chúng ta đang bắt đầu thấy ở Trung Tây và Tây Bắc các ca xét nghiệm dương tính gia tăng, vốn có khả năng là chỉ dấu dự đoán rằng chúng ta sẽ thấy đà tăng của dịch bệnh, bác sĩ Fauci nói. Bạn có thể phải cắn răng hy sinh tụ họp, trừ phi bạn khá chắc chắn rằng những người tham dự không bị nhiễm, hoặc là họ được xét nghiệm mới đây, hoặc họ không có bất kỳ tương tác nào với bất kỳ ai ngoại trừ bạn và gia đình bạn. Chuyên gia này khuyến cáo trong cuộc phỏng vấn với CBS News.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Bộ Giáo dục Hoa Kỳ hôm 20 tháng 10 công bố một phúc trình tố cáo một số trường đại học hàng đầu của Mỹ không tuân thủ luật quy định rằng các trường đại học phải báo cáo tất cả các khoản tiền tặng hay hợp đồng với nước ngoài nếu số tiền này cao hơn 250.000 Mỹ Kim. Thông cáo báo chí của Bộ Giáo dục nói một số trường đại học hàng đầu của nước Mỹ đã nhận 6,5 tỷ đô la Mỹ từ các nguồn tài trợ nước ngoài mà không báo cáo. Các nước ngoài được nêu trong báo cáo gồm Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar. Điều 117 của Đạo luật Giáo dục cấp Đại học Hoa Kỳ đòi hỏi các trường đại học và cao đẳng phải báo cáo minh bạch những khoản tiền tặng và hợp đồng với nước ngoài. Tuy nhiên, trong năm qua, Bộ Giáo dục đã phát hiện nhiều trường đại học có liên hệ tài chính hàng tỷ đô la với nước ngoài mà không báo cáo. Phát biểu tại lễ công bố phúc trình, Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos nói, mối đe dọa từ ảnh hưởng của nước ngoài đối với nền giáo dục bậc đại học của Mỹ là có thực. Hành động của chúng tôi hôm nay bảo đảm sinh viên Mỹ, các nhà giáo và người đóng thuế Mỹ có thể theo dõi những món tiền này. Bà DeVos nói, minh bạch các khoản tài trợ từ nước ngoài là luật, nhưng từ lâu không được thực thi nghiêm túc. Bà nói, từ nay mọi sự sẽ đổi khác. Kể từ năm 2019, Bộ Giáo dục đã mở các cuộc điều tra và hàng chục trường đại học hàng đầu nước Mỹ và phát hiện các đại học Mỹ không báo cáo ít nhất là 6,5 tỷ Mỹ Kim nhận được từ nước ngoài. Phúc trình của Bộ Giáo dục đề cập tới thông tin liên quan tới các trường đại học Georgetown, Texas A&M, Cornell, Rutgers, Học viện Công nghệ Massachusetts gọi tắt là MIT và Đại học Maryland. Phúc trình dài 34 trang cập nhật tin về một cuộc điều tra do Bộ Giáo dục tiến hành từ năm ngoái để tìm hiểu liệu các trường đại học Mỹ có báo cáo đầy đủ các hợp đồng với nước ngoài hay các khoản tiền tặng cao hơn 250.000 Mỹ Kim trong một năm hay không. Nội dung chính của phúc trình gồm một số điểm sau đây. Hai trường đại học không báo cáo một cách chính xác nguồn tài trợ từ nước ngoài cho trường đại học của họ tại Doha, Qatar. Điểm thứ hai, Huawei, tập đoàn viễn thông khổng lồ được Đảng Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn, có liên hệ tài chính với hầu hết các trường đại học và cao đẳng bị điều tra. Huawei nhắm vào các vấn đề quan trọng cho an ninh quốc gia như khoa học hạt nhân, nghiên cứu robot và các dịch vụ đám mây trên mạng. Hai công ty Trung Quốc hợp tác với một đại học Mỹ trong một dự án phát triển các thuật toán AI, tức là trí tuệ thông minh, để tăng cường khả năng kiểm soát đám đông và công nghệ dự đoán hành vi mà chính quyền Trung Quốc có thể sử dụng vào các mục đích xấu. Một khoản tiền tặng lớn của Hoàng tử Ả Rập Xê Út Al-Walid bin Talal cho Đại học Georgetown đã giúp nước này có tiếng nói trong chương trình giảng dạy các chủ đề có liên quan tới Trung Đông. Và một trường đại học đã nhận 25.000 đô la Mỹ để tài trợ cho một hội thảo về an ninh từ công ty Kaspersky Security Solutions, tình nghi có liên hệ với chính quyền Nga. Các bản tin của Wall Street Journal và Bloomberg tiết lộ thêm chi tiết về một số các trường đại học liên hệ. Báo Wall Street Journal nói một trường đại học có thể xác định là MIT đã ký nhiều hợp đồng và thỏa thuận trị giá 11 triệu đô la với tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc từ năm 2013. Một trường đại học mà qua phúc trình có thể xác định là Đại học Georgetown từng làm việc với Đảng Cộng sản Trung Quốc, thu về 2 triệu 360.000 đô la Mỹ qua một sự dàn xếp chứng minh một mức độ tương tác đáng kể với Trung Quốc, hậu thuẫn một chương trình trao đổi học thuật với các quan chức cộng sản thông qua trường đảng trung ương của Trung Quốc. Các trường đại học Mỹ nói chung vẫn bảo vệ các chương trình hợp tác quốc tế của họ, nói rằng những quy định hiện thời có nội dung không rõ ràng về việc các trường đại học phải báo cáo tài chính. Một người phát ngôn của Đại học Cornell thừa nhận một số sai lầm về vấn đề báo cáo tài chính trong quá khứ và nói nhà trường đã có những nỗ lực đáng kể từ tháng 7 năm 2019 để công bố chính xác các khoản tài trợ từ nước ngoài. Một trường đại học có thể nhận diện là Cornell thừa nhận đã không cung cấp tài liệu cho Bộ Giáo dục về hoạt động của nhà trường ở Qatar, nói rằng họ thật sự không biết giải thích sai lầm này như thế nào. Luật pháp hiện hành không cấm các trường đại học Mỹ nhận các khoản tài trợ từ nước ngoài, nhưng nhà trường có trách nhiệm phải báo cáo đầy đủ và minh bạch. Chính phủ Mỹ lo ngại các ngân khoản đến từ nước ngoài là những sợi dây thòng lọng có kèm theo điều kiện, cho phép các chính phủ nước ngoài tiếp cận kết quả nghiên cứu về những đề tài nhạy cảm hoặc hạn chế tự do học thuật trong một số đề tài. Phúc trình của Bộ Giáo dục viết, các viện nghiên cứu của Mỹ là những kho báu, công nghệ dẫn đầu các lĩnh vực cạnh tranh với nước ngoài, chẳng hạn như khoa học nano. Từ quá lâu, các định chế này cho phép các chính phủ nước ngoài và các công cụ của họ tiếp cận kho báu đó ở mức chưa từng thấy trong một môi trường thiếu minh bạch và không qua sự kiểm soát của Bộ Giáo dục và các cơ quan đối tác của Bộ. Các nhà điều tra của Bộ Giáo dục kết luận rằng nhiều định chế giáo dục của Mỹ chủ động kêu gọi và nhận tiền tài trợ từ nước ngoài. Bộ Giáo dục bày tỏ lo ngại rằng liên hệ tài chính này có thể ảnh hưởng tới tiến trình đưa ra quyết định của các trường này và có thể phương hại tới lợi ích quốc gia và các giá trị Mỹ. Đa phần các đại học Mỹ đã ngưng nhận tài trợ của công ty Huawei từ năm 2018. Một ví dụ điển hình được Wall Street Journal đề cập tới là trường MIT đã ký hợp đồng với Huawei trị giá 11 triệu đô la Mỹ từ năm 2013, gồm có các thỏa thuận về nghiên cứu cho một số dự án hoặc chương trình cụ thể. Một nữ phát ngôn nhân của Đại học MIT nói nhà trường không có thỏa thuận nào đang thực hiện với Huawei. Người phát ngôn cho biết là cách đây hơn 2 năm, Đại học MIT đã xác nhận những phương cách để cải thiện và báo cáo các khoản tiền tặng và hợp đồng với nước ngoài và đã áp dụng những biện pháp đó từ tháng 1 năm 2019. Phúc trình của Bộ Giáo dục nói nhiều chương trình được Huawei bảo trợ bao gồm các đề tài liên quan tới các công nghệ có tính cạnh tranh như công nghệ robot, công nghệ bán dẫn và các dịch vụ đám mây trên mạng. Bộ Giáo dục nêu bật nhiều lĩnh vực nghiên cứu nhạy cảm khác, trong đó các trường đại học Mỹ hợp tác với các đối tác nước ngoài và nói rằng Bộ Giáo dục muốn khuyến khích các cuộc thảo luận công khai về các hoạt động đó. Chẳng hạn như một hợp đồng giữa một trường đại học được nhận diện là Đại học Maryland với tập đoàn Alibaba của Trung Quốc để phát triển những thuật toán AI nhằm tăng cường khả năng giám sát các đám đông. Lo ngại về ý đồ của Trung Quốc tung tiền ra để mua công nghệ và ảnh hưởng trên thế giới, chính phủ Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc điều tra đặc biệt về ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong hệ thống giáo dục cấp cao của Mỹ. Tháng 2 năm nay, một cuộc điều tra cho thấy hai trường đại học danh giá nhất nước Mỹ, Đại học Harvard và Đại học Yale, bị phát hiện đã nhận ít nhất 6,5 tỷ đô la từ Trung Quốc và Ả Rập Xê Út mà không báo cáo. Bộ Giáo dục Mỹ yêu cầu Đại học Harvard công bố các khoản tiền tặng đến từ chính phủ của các nước Trung Quốc, Qatar, Ả Rập Xê Út, Iran, Nga, cũng như chi tiết của các hợp đồng với các nước này. Hãng tin Reuters lúc đó trích tuyên bố của Bộ Giáo dục nói rằng Đại học Yale trong 4 năm qua đã nhận ít nhất 375 triệu đô la Mỹ tiền tặng của nước ngoài mà không báo cáo. Bộ Giáo dục yêu cầu Đại học Yale cung cấp hồ sơ các khoản tiền tặng của Ả Rập Xê Út, Trung Quốc, kể cả của Huawei, tập đoàn viễn thông lớn nhất nước này, và Học viện Yanqing của Đại học Bắc Kinh, Đại học Singapore và Qatar.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 96 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are live paycheck to paycheck and get one's feet wet.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là live paycheck to paycheck và get one's feet wet.
Mike had a dental appointment last Saturday. There, the dental hygienist cleaned his teeth. Then the dentist checked them. She found a cavity, so she filled it. Now, Mike's teeth are as good as new.
Mike có hẹn với nha sĩ thứ bảy vừa qua. Người phụ nha sĩ làm sạch răng cho Mai. Rồi cô nha sĩ xem lại, thấy một lỗ răng bị sâu, cô chám lại. Bây giờ hai hàm răng của Mike tốt như mới.
Mylan, I just got back from seeing the dentist.
Mike nói, Mylan, tôi vừa ở văn phòng nha sĩ về. Everything's good, Mike? Tất cả đều tốt chứ, Mike?
Almost. Well, she found a small cavity and filled it. I'm really happy. I was concerned about a molar, but it turned out to be all right.
Mike nói, gần như vậy. Ồ, cô nha sĩ tìm thấy một chỗ sâu răng. Cô ấy chám lại. Tôi mừng lắm. Lúc trước tôi hơi lo về một cái răng hàm, nhưng rốt cục không sao. I'm glad all's good now. Tôi mừng là mọi việc đều xong xuôi.
Mylan, guess who I saw at the dentist's office?
Mike nói, Mylan, đoán coi, tôi gặp ai ở văn phòng nha sĩ? You saw the dental hygienist and the dentist. See how smart I am, knowing all the answers. Anh thấy cô phụ nha sĩ và cô nha sĩ. Đó, thế tôi giỏi chưa? Tôi biết hết các câu trả lời.
Come on, Mylan. I saw Tom Benning. He was in my computer programming class years ago.
Mike nói, thôi mà, Mylan. Tôi gặp Tom Benning. Anh ta ở trong lớp điện toán với tôi nhiều năm trước. So, what's he doing now? Is he happy? Vậy anh ta làm gì bây giờ? Anh có vui không?
He's quite happy. He told me he was married soon after taking this computer class and now has two children.
Mike nói, anh khá vui. Anh nói là anh ta đã lập gia đình ngay sau khi học xong lớp điện toán và bây giờ đã có hai con. Wow! So he married young. I'm sure he's happy. But it must be tough to support family when we are not quite financially stable. Oh, anh ta lập gia đình sớm quá. Tôi chắc chắn là anh ta có hạnh phúc gia đình, nhưng cuộc sống khá khó khăn khi ta chưa vững chãi về tài chính.
Point well made. Yes, Tom said he was really proud of his wife and children. But for a few years, they lived paycheck to paycheck.
Mike nói, rất chính xác. Đúng. Tom rất hãnh diện về vợ con. Nhưng trong vài năm, họ sống paycheck to paycheck. Live paycheck to paycheck. I guess they live on little money, on all they can earn, right? Live paycheck to paycheck. Tôi đoán là họ sống đạm bạc, ít tiền. Kiếm bao nhiêu là tiêu hết, phải không?
Yes, live, L-I-V-E, paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, to paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, refers to a situation in which an individual must meet financial obligations with all his earnings from one pay cycle to the next.
Mike nói, đúng, live, L-I-V-E, paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, to paycheck, P-A-Y-C-H-E-C-K, sống paycheck to paycheck, nói về tình trạng một người phải tiêu hết tiền lương, mỗi kỳ lĩnh lương. That's tough. That means that individual must use all his earnings. He has no extra money for savings. Thật là khó khăn. Có nghĩa là người đó phải chi dùng hết cả tiền lương, không dư ra để mà để dành.
So for some years, Tom lived paycheck to paycheck. But things turned out better finally.
Mike nói, vậy là trong vài năm, Tom sống chật vật, có đồng nào phải tiêu đồng nấy. Nhưng sau cùng, mọi sự đổi thay tốt hơn. That's good to hear. He's having better luck now, I hope. Đó là một tin vui. Tôi hy vọng anh ta gặp may mắn bây giờ.
2 months ago, he found a job which pays much better, and best of all, his boss is super nice and very supportive of him.
Mike nói, cách đây 2 tháng, anh tìm được một việc trả lương nhiều hơn trước, và tốt nhất là sếp của anh rất tử tế và trợ giúp anh nhiều lắm. He finally got what he deserves. A better paycheck, that's good. Above all, the work atmosphere is important. If it's positive, all are relaxed and happy. The production is better, too. Sau cùng, anh ta được hưởng một cách xứng đáng. Lương cao thì hay, nhưng trên hết, không khí nơi làm việc rất quan trọng. Nếu tốt, thì tất cả nhân viên đều thoải mái vui vẻ. Sức sản xuất cũng sẽ tốt hơn.
You're so right. That's why Tom's happy. But the job is quite demanding and it's new to him. He said he was still getting his feet wet.
Mike nói, cô nói đúng. Vì vậy Tom rất vui. Nhưng công việc này khá đòi hỏi. Lại mới lạ, anh nói anh vẫn đang getting his feet wet. Getting his feet wet? What does that mean? Getting his feet wet? Nghĩa là gì vậy anh?
Get, G-E-T, one's feet, F-E-E-T, wet, W-E-T, means get first-time experience. Try something new.
Mike nói, get, G-E-T, one's feet, F-E-E-T, wet, W-E-T, có nghĩa là học kinh nghiệm mới, thực tập nghề mới. So, he recently joined a company, and he's trying to learn to do his job efficiently. The company's like a river. We put our feet down in the water carefully and learn before we can swim in it well, right? Vậy, anh ta mới vào công ty và đang học việc để làm cho có kết quả tốt. Công ty thì như một dòng sông. Ta thả chân xuống cẩn thận và tìm hiểu trước khi bơi giỏi trong dòng sông đó, đúng không?
Exactly. When we start a new job, we first must learn to get experience. Then, we'll do well at our job.
Mike nói, chính xác. Khi ta bắt đầu một việc, trước hết, ta học để có kinh nghiệm, rồi ta sẽ làm được việc. So, Tom's getting his feet wet at his new job. Soon, he'll do well. He won't live paycheck to paycheck. His paycheck will be big. He'll be able to live comfortably and put extra money in his savings. Cheers to him. Vậy Tom đang học hỏi trong việc làm mới. Dù anh sẽ giỏi, lương anh sẽ tốt. Anh sẽ không phải sống chật vật về tài chính, kiếm đồng nào, tiêu đồng nấy. Anh ta sẽ sống thoải mái và có tiền để dành. Mừng cho anh. Hôm nay chúng ta vừa học 2 thành ngữ. Live paycheck to paycheck, nghĩa là kiếm đồng nào, tiêu đồng nấy. Và get one's feet wet, nghĩa là học kinh nghiệm mới. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.